ấm.
Đã sang tháng Chạp rồi, những ngày cuối năm, trời mưa nặng hạt và lạnh, Hà Nội mưa rét, phương Nam áp thấp nhiệt đới. Nơi đây mùa đông dường như đã già mà mùa xuân lại chưa tới. Đi trong mưa chan gió thổi, thường những cô cậu bé co ro bên góc số già u sần phố Trần Hưng Đạo. Phố Trần Hưng Đạo là con đường dẫn thẳng ra ga Hà Nội. Nhiều đêm đi làm về khuya, nghe khắc khoải tiếng còi tàu, người xa quê nhớ nhà lạ lùng. Em chỉ đánh giày cho anh đến tuần tới thôi, sau Tết không biết anh có gặp em chỗ này không? Cậu đánh giày nói. Hộp gỗ đựng đồ nghề ướt lem nhem, nhớ năm 2003, cũng cuối năm, cậu nói với tôi y như vậy. Nhưng dạo đó là vì SEA Games 22, do chỉnh trang đô thị, cậu phải về quê. Những ngày đó, cậu phải ngụy trang đồ nghề trong chiếc túi ni lông vì sợ bị tịch thu hộp gỗ. Cậu bạn nhỏ của tôi không có tuổi thơ, và lễ Tết với cậu đôi khi đồng nghĩa với mất việc làm kiếm sống. Tuổi thơ lạnh trên những con phố lạnh, và có lẽ cậu cũng sẽ đón một cái Tết lạnh. Những ngày thơ ấu, dù ngắn ngủi, luôn để lại trong đời người ấn tượng, ký ức khó phai mờ. Nhưng đây đó trong ngổn ngang phát triển, không ít những tuổi thơ bị đánh mất, bị rút ngắn. Số ngày rét ở xứ nhiệt đới thường không quá dài so với thời gian cả năm, thậm chí nhiều khi chỉ thoáng qua nhanh, nhưng nó thường khiến cho con người ta rất thấm thía. Tết là khi ta về với gia đình, với người thân, như đàn chim bay về nơi nắng ấm để tránh rét giữa những ngày giá lạnh. Đấy cũng là khi ta thấm thía cái giá lạnh đơn độc của cuộc mưu sinh và cảm thấy may mắn, hạnh phúc vì mình còn được ăn Tết ấm. Tôi đọc ở trên mạng, có một nhóm học trò đang sắp xếp để tổ chức một chương trình gọi là Tết ấm cho các em nhỏ thiệt thòi. Tết ấm là cách gọi gieo xuống lòng ai nhiều ngẫm ngợi. Cái giá lạnh của thời tiết hay cái lạnh lẽo của đời sống đô thị chưa làm cạn kiệt những trắc ẩn trong tuổi mới lớn. Sớm trắc ẩn là phải ít dần vô lo, vô tư của tuổi thơ ấu, hồn nhiên, tuổi thanh niên trong trẻo, là sớm biết buồn và biết mình không còn mãi hồn nhiên được nữa. Theo một nghĩa nào đó, đó chưa phải là đánh mất tuổi thơ, nhưng quãng thời gian đẹp đẽ đó cũng đã bị rút ngắn, hoặc chính họ tự rút ngắn quãng tuổi vô lo của mình để chia bớt những ấm êm cho những bạn bè còn phải ăn Tết lạnh. Khi khảo sát về giới trẻ toàn cầu, một tác giả đã nhận định rằng người trẻ đương đại ở nơi đâu trên thế giới này đang và sẽ có một tuổi thơ và tuổi thanh niên ngắn hơn nhưng có trách nhiệm hơn. Điều đó dường như đang trở thành một xu hướng không chỉ ở những quốc gia đang phát triển. Trên những con phố lạnh sớm nay, bạn có nghĩ rồi mình sẽ tự rút ngắn tuổi thơ hay tuổi thanh niên của mình theo một cách đầy trách nhiệm như vậy? Thông điệp của chú hổ. Khi thoáng nghe về dòng tranh dân gian gọi là tranh ngũ hổ, tôi vẫn nhầm tưởng là loài hổ thường sống thành đàn. Đến khi tra cứu trên Internet, biết hóa ra không hẳn vậy. Hổ là loài vật thuộc họ mèo, là một trong bốn loại mèo lớn, thường chọn cách sống và săn mồi đơn độc. Theo khảo sát, có 3/4 số hổ bị giết chỉ vì con người muốn sử dụng bộ xương chúng để nấu cao hổ cốt. Cao hổ theo đông y là một vị thuốc, nghe đâu giúp tăng cường sức khỏe, mạnh gân khỏe cốt. Nhưng người uống cao hổ thì không hẳn sẽ hấp thụ được ít ỏi phần trăm nào cái phong cách sống không bầy đàn của loài hổ. Tinh thần ấy thường truyền đi như thông điệp phi vật thể, vì thế thật khó mà ninh nó, nấu và đóng bánh thành cao. Khi nói đến sự cần thiết phải nương tựa, soi chiếu lẫn nhau, người ta nhắc, có loài cây, sống gần nhau thân mới thẳng. Tiếc là nhạc sĩ không nói rõ đấy là loài cây nào. Khi nói đến tỏa hương khoe sắc, người ta thường nhắc nhủ rằng, cả mùa hoa mới ý nghĩa, mỗi cánh hoa chỉ vô thường mong manh. Mỗi cá nhân chỉ là hạt cát, giọt nước trong đại dương sóng cuộn. Một, có khi không là gì cả, là vô nghĩa, là chất điểm mất tích sương mù. Nhưng một cây cao giữa đồng làng mênh mang, là hoa tiêu dẫn ta đi về không lầm lạc. giọt nước thành mặt trời lấp lánh cho ta hình dung về thế giới, hạt cát cho ta suy ngẫm về bến bờ nguồn cội. Một nhỏ nhoi nhưng tỏa sáng và luôn là chính mình thì qua bao mùa sương vẫn để lại dấu tích. Toàn thể rực rỡ cũng là do mỗi một lung linh. Một nhà thơ cũng từng viết, chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời, mỗi số phận chứa một phần lịch sử. Biết mùa hoa rực rỡ nhưng nâng niu một cách hoa chính là biết trân trọng những cá tính, những giá trị lớn trong hình hài có thể nhỏ. Từ đó mới không dễ sa vào a dua bầy đàn, lạc vào đám đông bơ phờ bản sắc, như tên một cuộc thi giản dị mà rất được các bạn học trò yêu mến. Cuộc thi Hoa học trò Icon, giản dị mà sâu sắc với slogan là chính mình thật tuyệt. Không rõ có phải vì chọn cách sống không theo bầy đàn mà số lượng hổ trên thế giới này ngày càng giảm do bị săn bắt đến mức báo động. Các nhà khoa học báo cáo là hiện nay chỉ còn đâu đó vài ngàn con hổ, giảm hơn 95% so với đầu thế kỷ 20. Sống tự chủ, không bầy đàn, dẫu mạnh mẽ, thậm chí rất dữ. Như những chú hổ, chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhưng luôn là chính mình lại cũng chính là khát vọng sống khôn nguôi của con người trong bao la đất trời này. Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt khi sự cám dỗ a dua nhạt nhòa, dễ dàng đánh mất mình đang ngày một nhiều hơn. Hãy là chính mình, mong em thấu cảm thông điệp ấy từ những chú hổ em nhé. Khi tháng tư về. Khi em bắt đầu chuyến đi phượt đầu tiên, em muốn sẽ có một chuyến xuyên Việt. Khi bạn em chuẩn bị lên đường đi du học, bạn đã xin bố mẹ được một mình ta ba lô và xuyên Việt. Khi tháng tư sắp hết, tháng năm dần qua, mùa hạ gõ cửa, lòng em sống sang. Những chuyến lên đường xuyên Việt. Nước Việt Nam ta liền một dải, từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Khi em lớn lên, em muốn đi trọn chiều dài đất nước, là khi em muốn yêu mỗi ngọn núi dòng sông, yêu mái rạ đồng làng, trong tự tình non nước. Khi nơi Hà Nội, em nghe thân quen tiếng gọi anh Tư chú Ba, khi nơi miền Nam nắng ấm, em ăn bát canh sấu đầu mùa hạ. Là khi em yêu những âm sắc của tiếng mẹ và sản vật quê hương cho em tâm hồn nhiệt đới phong phú mà lắng sâu. Nghe thấy hình hài đất nước cũng cất lên thanh điệu da diết, dấu hỏi dần suốt ngàn đời lửa cháy. Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vương, nghe mát liệm ở đầu môi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường. Khi anh được một lần đứng ngắm trăng 16 trên đảo xa ngoài biển Đông, là khi anh thấy đất nước hiện lên trong mình thật lạ. Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng, vẫn tiếng làng, tiếng nước của riêng ta. Rộng dài hơn bất cứ bài học địa lý nào và sâu thẳm hơn bất kỳ một bài văn tuyệt bút nào anh từng được đọc. Khi em chọn xếp xuyên Việt vào đầu danh sách những chuyến đi muốn thực hiện, là khi hạt mầm thiết tha giống nòi xứ sở nảy nở trong em. Hạt mầm ấy gom góp từ khát vọng của lớp lớp những ông bà cụ kỵ năm xưa, của lớp lớp mẹ cha gần đây. Những khát vọng mà đôi khi em đọc báo, em gặp ngay trong những tên người, những Lê Thống Nhất, những Phạm Việt Nam, Hòa Bình, những Lê Quang Tự Do. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người đi đường chung tiếng Việt cùng tôi, như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Để được vậy, người Việt nhiều thế hệ trước đây đã phải đi bao dặm đường trong mong mỏi ngày đoàn tụ, tay nối liền tay. Khi ngọn núi lửa, hơi nước Iceland lạnh giá phun trào, tro bụi khiến hàng không thế giới tê liệt, người và người như hết đường đi lối lại. Đội bóng Barca Liverpool em yêu phải lặn lội đường bộ xa lắc. Một ngọn núi lửa thức giấc thành thiên tai khiến có người yêu nhau phải làm lễ cưới qua mạng Internet. Chia cắt phân ly luôn đi liền đau khổ. Nên khi em xuyên Việt một lèo, hãy tận hưởng đến tận cùng những gì chuyến đi mang lại. trong ân tình của những lớp người đã nhẫn nại, can đảm và hy sinh, để những ngọn núi lửa, bom đạn, chém giết ngủ yên mãi mãi, cho em hôm nay một dải xanh thống nhất, cho mỗi học trò nay và sau nữa, luôn được tự hào và tự tin gọi những chuyến đi đánh dấu tuổi trưởng thành bằng hai từ xuyên Việt. Chuyện những con chim biển bay lạc. Năm đó, nắng hạn dài ngày khiến dòng sông cạn nước. Đứng trên cầu Trường Tiền, tụi học trò chúng tôi nhìn xuống thấy cả đáy sông, thấy những con cá mương bơi lờ đờ. Dòng sông mùa khô hạn, nước như chảy ngược. Nước biển mặn ngược dòng sông vào sâu hơn 20 cây số, lên đến tận bến Tuần. Nước máy trong thành phố vì cứ lơ lớ như nước canh. Chiều tối có vài con chim biển bay lượn thảng thốt trên khúc sông trước chợ Đông Ba. Có người nói nó theo con nước mặn bay lạc vào thành phố, nhưng có ông thầy giải thích cho chúng tôi là chúng bay theo những chiếc tàu gỗ vào bán cá ở bến chợ nên lạc đường. Hồi đó chúng tôi đứng hóng gió trên cầu, tự hỏi mấy con chim này bay theo tàu làm chi vậy? Để rồi khi trời chạng vạng, thành phố lên đèn, chúng hoảng hốt cực độ. Có sớm đi tắm sông, tụi tôi thấy xác con chim biển nằm dập dờn nơi đám cỏ năng. Có lẽ nó bay vòng vòng mãi nên kiệt sức mà sa xuống. Sau này có dịp đi biển dài ngày, tôi thấy nhiều giống chim biển rất thích bay theo tàu, theo những vật chuyển động. Có những chú chim biển bay theo tàu chúng tôi hàng giờ liền rất lạ, cứ như chúng chỉ cần đợi một vật vạch đường, hay đơn giản là cứ bay theo vật chuyển động vậy. Thảo nào chúng dễ lạc sâu vào sông, vào giữa những khối cao ốc, rồi cuốn quýt bay lòng vòng. Chúng làm tôi nghĩ đến mình, đôi khi cũng có những ngày chạy lòng vòng theo một vật chuyển động nào đó. Thấy người ta phượt, tôi cũng phượt. Thấy ai đó lặn biển, tôi cũng lặn biển. Thấy ai đó chạy trên một kênh xa lộ thông tin, tôi cũng đăng nhập, bay theo, kêu, ríu rít. Thấy bảo nghề môi giới chứng khoán ngon ăn, tôi cũng nảy ý định chuyển nghề. Ban đầu chỉ đơn giản là bay, là chạy theo vật chuyển động nào đó, rồi dần dà không chỉ bay hay chạy nữa. Đôi khi ta làm cả việc là nghĩ theo, hùa theo, nói theo. Rồi có lúc ta như con chim biển bay sâu vào lòng sông, mùa hạn, thành phố lên đèn và ta đột nhiên biết mình bay lạc, hốt hoảng, đập cánh lòng vòng trong tuyệt vọng. Mùa hè, mùa của những chuyến đi, dù như thế nào thì hai chữ lên đường cũng khiến ta cảm thấy bồi hồi và háo hức. Nhưng đi là phải đến, cũng như nhìn là để thấy. Lên đường không phải chỉ để chạy theo một vật chuyển động nào đó, và chỉ thế mà thôi. Mùa hè là mùa thi, mùa chọn nghề, lập nghiệp, cũng là mùa chọn đường bay. Sẽ vui biết mấy khi mỗi người tự mở đầu câu chuyện lên đường vào đời của mình bằng hai chữ, tôi bay, chứ không phải là mở đầu bằng kiểu bay theo. Ghi chép vụn sau những ngày nắng nóng. Văn Thánh trồng thông, Võ Thánh trồng bàn. Trông về xã Tắc, hai hàng mù u. Câu ca dao này nhắc đến ba địa danh ở cố đô Huế. Văn Thánh là khu nhà bia tiến sĩ Triều Nguyễn, tương tự như Văn Miếu ở Thăng Long. Võ Thánh được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng, thể hiện tầm nhìn về giáo dục quân sự và đề cao nghiệp võ của vị vua này. Xã Tắc là nơi để hành lễ tế thần đất và thần lúa, nhắc nhở về vai trò của nông nghiệp trong phát triển đất nước. Có dịp đến Huế, em nên đến thăm ba nơi này cho biết. Câu chuyện này chỉ muốn nói đến chuyện cây thông, cây bàn và hàng mù u. Nhiều người tìm ý nghĩa của từng loài cây để vận vào giải thích. Người khác chỉ đơn giản nói đấy là cách tạo bóng mát của người xưa. Quan quân theo lệnh vua ban hàng năm đều phải trồng cây, trước hết là tạo bóng mát để mỗi lần tế lễ đỡ phải chịu trận, sau là làm gương cho dân chúng trong cải thiện môi trường sống. Chuyện đơn giản vậy mà luôn luôn mới. Mới như những đợt nắng nóng kỷ lục ngày một nhiều ở miền Bắc, miền Trung, ngoài trời nóng trên 40 độ C, tưởng như cả thành phố đang bị hun khói. Nhiều khi đi trên những con phố mới của những khu đô thị cao cấp, thèm bóng mát của cây bàng, cây mù u mà đành chịu trận. Sinh hoạt hàng ngày đảo lộn, phố xá đứng yên, không khí đông đặc như chất lỏng đang sắp sôi. Con người lờ đờ chuyển động trong khối chất lỏng nóng sực đó. Người tê liệt trước thiên nhiên đã đành, dường như tê liệt luôn cả trong cách tổ chức cuộc sống. Khi chỉnh trang lại khu vườn, cha tôi bảo trồng một cây khế trước cổng nhà. Hỏi tại sao? Người bảo là để trẻ con có cây trái mà đến trèo. Sang thủ đô của Hàn Quốc, tôi rất ngạc nhiên khi đi lạc vào một ngõ phố. Đúng 5 giờ chiều, người dân mỗi người tay cầm ca nước, tay cầm bàn chải, cọ rửa từng kẻ viên gạch con sâu lát vỉa hè trước nhà mình. Khi đến các đảo trong quần đảo Trường Sa, bước xuống cano tăng bo là tôi gặp dãy thau chậu đựng nước ngọt, ngâm sẵn khăn cho khách rửa tay rửa mặt. Cha tôi chắc là muốn chúng tôi học cách tổ chức đời sống tình làng nghĩa xóm, yêu trẻ, kính già của người xưa. Người dân Seoul chắc là đã được dạy về tổ chức đời sống đô thị và hình thành phản xạ trước nguy cơ ô nhiễm. Còn các anh lính Trường Sa, phía sau sự thể hiện hiếu khách là ý thức tổ chức đời sống bảo vệ khí tài trang bị. Khách đến có thể sờ mó trang thiết bị, trong khi tay dính nước muối mặn có thể gây rỉ sét. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng có thể có những phản xạ khác nhau để tổ chức đời sống tốt hơn đón đầu thiên tai, như cách người xưa chọn lựa giữa trồng thông, trồng bàng hay trồng cây mù u vậy. Có rất nhiều bài học cao rộng mà trên đường đời ta cần phải học, để rồi có thể được vinh danh trong văn thánh, võ thánh mai sau. Nhưng cũng có vô số bài học nhỏ về phản xạ tổ chức đời sống mà ta nhất định phải thuộc. Bởi vì dù ở trong văn thánh hay võ thánh, hay chỉ đến để tế lễ, thì chúng ta cũng cần không gian râm mát, cũng như để thế hệ sau ta không phải chịu trận mỗi bận thiên tai.